Phẩm 3 Parichataka. Chuyện thứ nhất: Lâu Đài Huy Hoàng. Bây giờ, bậc đạo sư trú tại Rajagaha ở Trúc Lâm. Thời ấy ở Rajagaha, trong một gia đình thường cúng dường tôn giả Mahamoggallana, có một thiếu nữ chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí. Tại nhà ấy, các loại thực phẩm cứng và mềm đều được làm sẵn sàng trước buổi ngọ trai chính thức. Thời ấy, cô gái kia thường đem bố thí nửa phần thức ăn mà nàng có trong nhà. Nàng không ăn trừ khi đã bố thí xong. Ngay cả khi nàng không thấy một vị xứng đáng nhận phần cúng dường, nàng cũng để dành một số thực phẩm cho đến khi nàng gặp một vị như thế. Nàng cũng bố thí luôn cho đám hành khất nữa. Bây giờ, mẹ nàng thường hân hoan hạnh phúc tự nhủ: con gái ta chuyên tâm bố thí và thích thú bố thí cúng dường. Rồi bà cho nàng phần ăn gấp đôi. Khi một phần ăn mà nàng nhận đã được phân phát, bà mẹ lại cho nàng phần thứ hai. Nàng cũng tiếp tục phân phát phần ấy. Cứ vậy, với thời gian trôi qua, khi đến tuổi, cha mẹ nàng đem gả nàng cho con trai một gia đình khác, cũng ở trong thành phố này. Song gia đình này có tà kiến, không mộ đạo. Bây giờ, tôn giả Mahamoggallana đang lúc đi khất thực từng nhà, dừng lại trước cửa nhà cha chồng của thiếu nữ kia. Khi nàng thấy tôn giả, lòng đầy thành tín, liền thưa: bạch tôn giả, xin hãy vào đây. Nàng mời tôn giả vào trong, cung kính đảnh lễ và cầm lấy chiếc bánh đã được bà mẹ chồng để dành, nhưng không thể tìm ra bà. Nàng tự nhủ: ta sẽ kể với mẹ sau về việc này và làm cho bà hân hoan vì thiện sự của ta. Rồi nàng dâng bánh lên trưởng lão. Vị trưởng lão nói lên tùy hỷ công đức và tiếp tục lên đường. Còn cô gái thưa với mẹ chồng: con đã cúng dường tôn giả Mahamoggallana chiếc bánh mà mẹ để dành. Khi nghe nàng nói vậy, bà mẹ chồng kêu lên: con này thật vô phép quá. Mày đã đem cho một sa môn đồ vật của ta mà thậm chí cũng không xin phép nữa. Rồi bà nói giọng lắp bắp vì bị cơn giận trấn áp và không còn suy nghĩ phải trái, liền chụp cái chày gãy nện túi bụi vào vai cô gái. Cô gái này thể chất mong manh yếu đuối và thọ mạng sắp chấm dứt, nay bị thương tích trầm trọng gây đau đớn khốc liệt. Chỉ trong vài ngày, nàng qua đời và được tái sanh vào cõi trời 33. Mặc dù nàng đã tạo được nhiều nghiệp lành, việc nàng đã đặc biệt cúng dường trưởng lão này vẫn là tối thắng hơn cả. Tôn giả Mahamoggallana du hành lên cõi trời như được tả ở trên, liền hỏi nàng: đoàn tiên hộ tống thật huy hoàng, dùng sắc đàn làm sáng thập phương, ngọc nữ múa đàn cùng hát sướng, tiên đồng trang điểm biết bao chàng, tiên chúng làm nàng hỷ lạc luôn, dây quanh hầu cận thật vinh quang. Đây lâu đài của nàng vàng ánh, thiên nữ nàng trông đẹp rỡ ràng. Nàng là bà chủ đám tiên này, được hưởng tràn trề lạc thú thay, đầy đủ oai thần dòng quý tộc, hân hoan giữa hội chúng như vậy. Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi, hãy nói nghiệp gì tạo quả đây? Khi được trưởng lão hỏi như vậy, thiên nữ đáp: khi được sinh ra giữa thế nhân, con là người ở cõi phàm trần, đã làm dâu của gia đình nọ, yếu kém về đức hạnh bản thân, giữa người keo kiệt chẳng tâm thành, con có lòng tin đức hạnh lành. Trong lúc ngài đang đi khất thực, con dâng chiếc bánh tự tay mình. Con đã trình thưa với mẹ chồng, mới đây vừa đến một sa môn. Với ngài con có lòng thành tín, đem bánh dâng bằng tay của con. Bà mẹ chồng liền mắng giết con: con dâu thiếu lệ giáo gia môn, mày không muốn hỏi xin ta đấy, khi muốn cho hành khất dọc đường Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, đánh con túi bụi với cây chày. Trúng vai con đã làm thương tổn, con chẳng sống thêm được mấy ngày. Lúc ấy con thân hoài mạng chung, tự do giải thoát cõi trần gian, tái sinh hồi chúng trời đau lợi, tam thập tam thiên hỷ lạc tràng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ hai, lâu đài do cúng mí. Bây giờ bậc đạo sư trú tại Rajagaha cũng giống như trong chuyện trước, song điểm khác ở đây là nàng cúng dường khúc mía và bị đánh bằng cái ghế chết ngay lập tức, và được tái sanh lên cõi trời 33. Ngay đêm ấy nàng đến ý kiến bậc trưởng lão, và giống như mặt trăng mặt trời, nàng làm cho linh thú sơn được sáng trong khoảnh khắc ấy. Đảnh lễ tôn giả xong, nàng đứng sang một bên với dáng điệu cung kính. Sau đó trưởng lão hỏi nàng: quả đất cùng chung các vị thần được làm rạng rỡ thật vinh quang, như dần nhật nguyệt nàng soi sáng dưới ánh huy hoàng vẻ mỹ quan, như phạm thiên siêu quần bạc chúng giữa trời đao lợi với thiên hoàng. Hỡi nàng mang các chuỗi thanh liên cùng chuỗi bảo châu ở trán trên, da tựa vàng trồng trang điểm đẹp, xiêm y tuyệt mỹ của thần tiên. Nàng là ai đó, này thiên nữ? Đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Nghiệp gì nàng đã tạo trên đời? Kiếp trước sinh ra ở cõi người, bố thí vẹn toàn hay giữ giới? Nhờ đâu vinh hiển được lên trời? Hỡi nàng thiên nữ, khi ta hỏi nghiệp quả gì đây, hãy trả lời. Khi được trưởng lão hỏi vậy, nàng thiên nữ giải thích: mới đây tôn giả chính trong làng khất thực đến nhà của chúng con cúng dường ngài cây mía nhỏ với lòng thành tín nhiệt tâm tràn. Sau đó mẹ chồng mắng chửi con: mày quăng khúc mía ở đâu chăng? Con không quăng cũng không ăn mía, con cúng sa môn đạt tình an. Quyền của ta đi hoặc của mày? Mẹ chồng nói vậy chửi con ngay: bà cầm chiếc ghế quăng con ngã, vong mạng con thành thiên nữ đây. Đó là thiện nghiệp trước con làm, phước quả này con hưởng vẹn toàn. Thiên chúng cùng con vui thỏa thích, năm nguồn dục lạc tạo hân hoan. Đó là thiện nghiệp trước con làm, phước quả này con hưởng vẹn toàn. Thiên chủ cùng chư thiên bảo hộ, ban cho dục lạc đủ năm nguồn. Phước quả này không phải nhỏ nhoi, cúng dường mía kết quả cao vời. Nay con hưởng lạc cùng thiên chúng, tìm thú vui năm dục cõi trời. Phước quả này không phải nhỏ nhen, cúng dường khúc mía với lòng tin, tạo thành kết quả đầy vinh hiển, được hộ phò trong hỷ lạc viên. Tam thập tam thiên nhờ đế thích, như ngày ngàn mắt trú bình yên. Tôn giả, hiền nhân thương xót con, đến gần con hỏi có khang an, rồi con dâng cúng ngài cây mía với tín tâm và hỷ lạc tràng. Chuyện thứ ba, lâu đài có chiếc trường kỵ. Bây giờ bậc đạo sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy tại thành Savatthi có con gái của một đệ tử tại gia được kết hôn với một nam tử của một gia đình khác cùng gia thế. và hoàn cảnh tương tự trong thành ấy. Nàng có bản tánh tốt đẹp, giữ giới hành toàn vẹn, tôn trọng chồng, hành trì ngũ giới và đúng các ngày Bố Tát. Nàng giữ bát quan trai giới. Sau đó từ trần, nàng tái sanh vào cõi trời 33. Tôn giả trưởng lão Mahamoggallana du hành lên cõi thiên như đã được tả trên, và hỏi nàng: trên bảo tòa tô điểm ngọc vàng, trăm hoa rải rắc đẹp huy hoàng, chú kia thiên nữ oai nghi quá, biến hóa hình dung với lực thần, đàn tiên này hộ tống quanh nàng, nhảy múa hát ca tạo lạc an. Nàng đắc thần thông thiên chúng ấy, nay là thiên nữ đại vinh quang. Xưa làm người ở trong trần thế, nàng tạo nên công đức gì chăng? Uy lực đàn vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Thiên nữ giải thích cho tôn giả qua các dần kệ này: khi được làm người giữa thế nhân, con là vô quý tộc giàu sang, dâng lời chồng bảo không hờn giận, và giữ ngày trai giới nhiệt tâm. Kiếp xưa con đã được làm người, lòng dạ thơ ngây thuở thiếu thời, làm đẹp ý chồng tâm tính cận, ngày đêm phụng sự để vui đời. Ngày xưa giữ đạo lý luân thường, không sát sanh tà dục ác gian, không uống rượu đồng, không nói láo, con hoàn thành giới luật chu toàn. Vào ngày 14 với 15 và các ngày mồng 8 sáng trăng, đặc biệt là ngày trong nửa tháng liên quan Bố Tát giới tu thân, lòng thành trì bát quan trai giới, theo đúng pháp hành giới nhiệt tâm, hành trì thánh thiện pháp liên quan, tám giới trang nghiêm quả lạc an, tuân phục phu quân và khả ái. Con là đệ tử Phật Cồ Đàm, hành thiện pháp xưa ở giữa đời, dự phần ưu thánh vượt hơn người, đến khi thân hoại con thành đạt, thần lực chư thiên đến cõi trời. Trong lâu đài lạc thú vinh quang, được cả quần tiên hộ tống luôn, thiên nữ một đoàn đem hỷ lạc, cho con trường thọ ở thiên đường. Chuyện thứ tư: lâu đài của La Ta. Bây giờ bậc đạo sư trú tại Savatthi ở Kỳ Viên. Thời ấy có một cô gái tên La Ta, con của một đệ tử cư sĩ sống ở Savatthi, một thiếu nữ có học thức, nhiều tài năng và thông minh. Về nhà chồng, nàng rất khả ái đối với chồng, cha mẹ chồng, nói năng dịu dàng, nhân từ đối với gia nhân, có khả năng đảm đương công việc gia đình, tánh tình hiền thiện, thực hành giới hạnh hoàn hảo, thích thú bố thí. Nàng lại tinh cần giữ ngũ giới trọn vẹn và tuân thủ các ngày bát quan trai giới. Sau một thời gian, nàng từ trần và tái sanh làm con gái của đại thiên vương Vesavana. Song nàng vẫn có tên là Lata. Ngoài ra còn có bốn chị em khác là Saza, Bavara, Achimati và Suta. Tất cả năm chị em đều được Saka Thiên Chủ bảo dưỡng và đưa vào vị trí thị giả của ngài nhờ khả năng ca múa. Song Lata được sủng ái nhất vì tài đàn hát múa của nàng. Khi nào các nàng hội họp đều có tranh luận về tài năng âm nhạc, cả năm đều đi đến đại thiên vương Vesavana và hỏi: Tô Phụ Vương, ai trong chúng con có tài nhất về đàn hát múa ca? Ngài đáp: Này các con, hãy đến chơi nhạc ở hội chúng chư thiên bên bờ hồ Anotata. Tại đó, tài năng đặc biệt của các con sẽ thể hiện. Các nàng làm theo lời ngài. Tại đó, các tiên đồng không thể nào tự kiềm chế được khi La Ta nhảy múa. Chư vị cười rộ lên vì tràn ngập kỳ thú, hoan nghênh không ngớt và dậy khăn liên tục. Chư vị gây huyên đáo đến độ làm cho núi tuyết sơn như thể đang rung động. Nhưng khi các đàn khác nhảy múa thì chưa gì ngồi yên lặng như sơn ca mùa đông. Như vậy, tại đại hội ấy, tài năng đặc biệt của La Ta đã thể hiện rõ ràng. Sau đó, tư tưởng này khởi lên trong tâm thiên nữ Suta. Vì hành nghiệp gì, nàng La Ta này đã vượt trội chúng ta về vinh quang hiển đạt? Nào, ta muốn hỏi về hành nghiệp La Ta đã làm. Nàng đến hỏi và nàng kia giải thích vấn đề cho nàng rõ. Đại dương Vesavana bèn trình toàn thể câu chuyện với tôn giả Mahamoggallana nhân dịp tôn giả du hành lên thiên giới. Khi trình bày vấn đề lên Đức Thế Tôn từ duyên cớ đầu tiên của câu chuyện, tôn giả nói về các nàng Lata, Saja, Bhavata, Achimati và Suta như sau. Năm nàng đây chính các tiên nương, con gái thì Sa Môn Đại Dương. Thiên đế quy hoàng cao cả ấy, sáng ngời đức tính tỏa hào quang. Năm nàng thiên nữ đến bên dòng, phủ kính hoa sen tắm mát xong. Khi đã đùa chơi cùng múa hát, Suta lại hỏi La Ta rằng: hỡi nàng mang các chuỗi sen xanh và chuỗi bảo châu ở trán mình, da tựa vàng ròng, đen nháy mắt, sáng ngời như thể sắc thiên thanh, cuộc đời nàng lại thêm trường thọ, vì cớ sao nàng được nổi danh thiên chủ quý yêu bạn nhất đoàn, hoàn toàn khả ái vẻ dung nhan, bạn tài giỏi múa ca đàn hát và được quần tiên đến hỏi han. Sau khi Suta hỏi, La Ta liền đáp: khi được làm người giữa thế nhân, em là vô quý tộc giàu sang, tuân lời chồng bảo không hờn giận, luôn giữ ngày trai giới nhiệt tâm. Thuở em là một kẻ phàm nhân, em đã làm vui đẹp ý chồng, cha mẹ, em chồng, người giúp việc, cho nên được tiếng tốt vang lừng. Do hoàn thành thiện nghiệp xưa kia, em xuất chúng luôn cả tứ bề, thọ mạng, dung quan và hạnh phúc, khang an, hưởng lạc thú tràn trề. Các đàn nghe chuyện La Ta chăng? Nàng giải đáp lời ta hỏi thăm: các đức phu quân là thiện thú, tối cao cho cả đám hồng quần. Tất cả chúng ta trong pháp chân, hãy chăm lo phục vụ phu quân. Nơi đâu những kẻ là trinh phụ, theo đạo pháp này phải tận tâm thực hiện những điều La Ta nói, chúng ta sẽ hưởng được thiên ân. Sư tử lang thang khắp núi rừng, trú trong hang đá chốn nương thân, giết tan các vật nào hèn yếu, vì nó ăn loài thú bốn chân. Vậy tín nữ theo các thánh nhân, lòng thành nương tựa đức phu quân, với chồng giữ trọn niềm trinh tiết, tiêu diệt sang tham thắng hận sân. Người ấy thực hành theo chánh pháp, đời sau thọ hưởng cảnh thiên đàng. Chuyện thứ năm: lâu đài của Gutila. Trong lúc Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, như đã kể ở trên, đến cõi trời 33. Ở đó, trong 36 lâu đài liên tiếp, tôn giả thấy 36 thiên nữ hưởng thọ thiên lạc vinh quang với một đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ, và tôn giả lần lượt hỏi. Bắt đầu với dần kệ: nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, về các thiện nghiệp được các nàng thành tựu. Sau khi tôn giả hỏi, các nàng thiên nữ đáp lời với các dần kệ, mà dần đầu tiên là: con đã dâng y đẹp tuyệt trần. Sau đó tôn giả về nhân thế, trình câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Khi nghe chuyện, Đức Thế Tôn nói: này Moggallana, không phải các thiên nữ chi được ông hỏi và đáp lời như vậy mà thôi, nhưng xưa kia hội chúng ấy cũng được ta hỏi và trả lời như vậy. Rồi vị trưởng lão thỉnh cầu, ngài kể lại cuộc đời Gutila, một chuyện tiền thân của ngài. Xem chuyện tiền thân Đức Phật quyển 2, số 243, Gutila, Sataka. Thất huyền cầm ấy thật du dương, ta phải đàn êm ái là thường. Đệ tử mời ta ra nhảy múa, cô Sisa hãy giúp ta cùng. Ta là nơi chốn bạn nương nhờ, ta vẫn thường tôn trọng giáo sư. Đệ tử sẽ không sao thắng bạn, giáo sư này sẽ thắng môn đồ. Tương truyền rằng 36 thiên nữ ấy đã sinh làm người vào thời Đức Phật Kassapa, là ca diếp cổ Phật trước Đức Gotama, và đã thực hành các công đức thiện sự như vậy. Một người dân y, một người dân hương, một người dân trái cây tuyệt hảo, một người dân nước mía, một người in dấu năm ngón tay có tẩm hương tại tháp của Đức Thế Tôn, một người hành trì ngày trai giới, một người dân nước lên một sa môn. Lúc ấy đang thọ thực vào giờ ngọ trai, một người vô sân phục vụ cha mẹ chồng cáo kỉnh, một nữ tỳ tận trung chuyên cần, một người dân cháo sữa lên một sa môn đang khất thực, một người dân mật mía, một người dân khúc mía, một người dân quả timbaru, một người dân dưa hấu, một người dân dưa bợ, một người dân dưa leo, một người dân hoa farosaka, một người dân lò than nhỏ bằng đất để sưởi, một người dân bó củ sen, một người dân một đấm lá thuốc, một người dân tương chua, một người dân bánh mè, một người dân dây thắt lưng, một người dân dây treo ở vai, một người dân tấm vải buộc vết thương, một người dân quạt, một người dân quạt lá kè, một người dân dụng cụ đuổi ruồi bằng lông chim công, một người dân dù che nắng, một người dân mứt, một người dân bánh ngọt. Tất cả vị này được tái sinh cùng đoàn tùy tùng gồm cả ngàn tiên nữ để làm thị nữ của Saka Thiên Chủ. Khi được Gutila, giáo sư âm nhạc, hỏi thăm, mỗi vị lần lượt giải thích các thiện nghiệp đã làm, bắt đầu với dần kệ tính nữ dân y đẹp tuyệt trần, vân vân. Nàng thiên nữ sắc đẹp siêu phàm, đang chiếu mười phương với ánh quang. Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng, như vì sao cứu hộ trần gian. Vì sao nàng được sắc như vậy? Vì cớ gì nàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào nàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? Nàng thiên nữ ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, bèn giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho nàng. Tính nữ dân y đẹp tuyệt trần, là người vinh hiển giữa nhân quần. Người nào dân các y như thế sẽ đạt thiên cung đẹp thỏa lòng. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường, vinh quang nhất giữa đàn thiên nữ. Hãy ngắm quả thành tựu phước ân, vì thế sắc con đẹp thế này, và con chinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào ưa chuộng, trong dạ tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân. Nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương, giống như lâu đài này của người dân y. Bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy. Các dân kệ thứ ba đến thứ mười được lặp lại bốn lần với các điểm thay đổi sau. Tính nữ dân hoa đẹp tuyệt trần, tính nữ dân hương ngát tuyệt trần, tính nữ cúng dân quả tuyệt trần, tính nữ dân cam lộ tuyệt trần. Con đã in hình năm ngón tay, tẩm hương lên bảo tháp thờ ngài Thế Tôn Ca Diếp thời sơ cổ. Giống như lâu đài người in dấu năm ngón tay tẩm hương, bốn lâu đài kế tiếp cũng được triển khai như vậy, và lặp lại các dần kệ từ 8 đến 10 nhưng có các biến đổi sau đây thay thế dần kệ 18. Con thấy tăng ni ở dọc đường, khi con nghe pháp của chư tôn, con tuân thủ một ngày trai giới. Khi đứng trên dòng giới tính tâm, con dâng cúng nước một sa môn. Sư con hầu hạ mẹ cha chồng, cáo kỉnh gắt gay lại cọc cằn. Con chẳng hận sân hay oán ghét, giữ gìn giới đức thật chuyên tâm. Con là người phục dịch tha nhân, nô lệ chuyên cần diệt bản thân. Con chẳng hận sân hay ngã mạn, con là người đã được chia phần. Khi đã hoàn thành sự nghiệp xong, tái sanh thiền thú được hân hoan. Con dâng cháo sữa một sa môn, đang bước đi cầu thực giữa đường, hãy ngắm lâu đài con được hưởng. Giống như lâu đài của người cúng cháo sữa, 25 lâu đài khác cũng phải được triển khai như vậy. Con dâng mật mía, con dâng khúc mía nhỏ, con dâng quả tim paru, con dâng dưa hấu, con dâng dưa bở, con dâng dưa leo, con dâng hoa farusaka, con dâng lò sưởi tay, con dâng một nắm rau xanh, con dâng một bó hoa nhỏ, con dâng một bó củ sen, con dâng một nắm lá thuốc, con dâng cháo xoài, con dâng bánh mè, con dâng dây thắt lưng, con dâng dây treo ở vai, con dâng tấm vải buộc vết thương, con dâng cây quạt, con dâng cây quạt lá kè, con dâng dụng cụ đuổi ruồi bằng lông công, con dâng cây dù che nắng, con dâng đôi dép, con dâng bánh dẻo, con dâng mứt kẹo, con dâng bánh ngọt lên một sa môn đi khất thực. Hãy ngắm lâu đài đây của con, là thiên nữ con biến hóa khôn lường, vinh quang nhất giữa đàn thiên nữ. Hãy ngắm quả thành tựu phước ân, vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây. Bất kỳ là thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, vì thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Lành thay ta đã đến hôm nay, hạnh phúc bừng lên rạng rỡ ngày, vì được thấy đàn thiên nữ ấy, thay hình đổi dạng thỏa lòng đây. Đã nghe thiện pháp các nàng tiên, ta quyết thực hành lắm phước duyên. Bố thí tinh cần thân chế ngự, ta nguyện đến cảnh chẳng ưu phiền.